Khánh Thi thông báo với quý thính giả là ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe buổi phỏng vấn của bà Cindy Chavez, ứng cử viên vào chức vụ thị trưởng San Jose. Sẽ mời bà và mời cô Betty Dương với luật sư Nguyễn Kim Phượng lên chương trình buổi nói chuyện trực tiếp của bà. Mình biết thêm về những việc mà bà sẽ làm nếu mà bà đắc cử vào chức thị trưởng thành phố San Jose. Còn quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại mỹ tử di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, và số điện thoại của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa từ 9 giờ cho đến 5 giờ, nhưng mà thường chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng tới 9:15 mới xong, cho nên nếu quý thính giả cần, nhớ gọi sau 9:15 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn nếu quý thính giả gọi tới mà luật sư Nguyễn Kim Phượng có thể đi công việc ở bên ngoài, hoặc là có những cái việc vấn đề ra tòa, thì quý thính giả cứ để lời nhắn và để tên thôi, với lại số điện thoại, và để số điện thoại thật là chậm nhé. Rồi luật sư sẽ về và gọi lại cho quý thính giả trong ngày. Số điện thoại một lần nữa của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Bà Cindy Chavez, bà là ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng thành phố San Jose. Bên đầu dây Khánh Thi đã có bà Cindy Chavez, cô Betty Dương và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Good morning, Mrs. Cindy Chavez. Chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chào chị Betty Dương. Bây giờ chúng ta sẵn sàng cho buổi phỏng vấn rồi đó. Bây giờ Khánh Thi sẽ mở cái microphone lên. I'm gonna turn it on the microphone.
So, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta online, right Khánh Thi?
Yeah, we on the air now.
Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách rất là đặc biệt. Bà là ứng cử viên cho thành phố San Jose của chúng ta vào chức vụ thị trưởng. Quý vị có biết đây là một người phụ nữ, và lần đầu tiên chúng ta có một người phụ nữ chạy đua vào chức vụ thị trưởng đã hơn trên 20 năm nay rồi. Cho nên chúng ta nghe kỹ rồi chúng ta quyết định vào ngày bầu cử sắp tới nhé. Trên đường dây tôi có bà Cindy Chavez và có cô Betty Dương. Cô Betty Dương đã sẵn sàng giúp đỡ chúng ta hiểu thêm về những việc làm của bà Cindy Chavez cho cộng đồng, cho thành phố San Jose trong kỳ bầu cử sắp tới. Và bây giờ tôi sẽ yêu nhờ bà Cindy Chavez chào quý thính giả, và rồi cô Betty Dương sẽ chào quý thính giả, và tôi sẽ trở lại với câu hỏi liền vì chúng ta không có nhiều thời gian lắm. Hi, Miss Cindy Chavez. Thank you so much for spending the time with our community and our people. And I really appreciate your time. So I would like to ask if you can say hello to the listener now.
Oh, thank you so much. I'm delighted to be with you this morning. Good morning, everyone.
Thank you. Now, Miss Betty Dương.
Chào luật sư Kim Phượng. Dạ, Betty Dương xin kính chào quý khán giả nghe đài chương trình ngày hôm nay. Và xin phép là hôm nay là sẽ ráng cố gắng hết mình hết sức để giúp thông dịch cho ứng cử viên Cindy Chavez, nhưng đồng thời tiếng Việt của Betty cũng vẫn còn đang tập, cho nên nếu mà có cái gì mà nghe mà không có chuẩn hoặc đẹp thì xin quý vị thông cảm dùm cho Betty, và xin luật sư Kim Phượng cũng thông cảm dùm cho Betty. Cảm ơn chị.
Vâng, xin cảm ơn Betty rất là nhiều, khiêm nhường, rất là khiêm nhường. Vâng, thưa quý vị, bây giờ tôi đi ngay vào câu hỏi đầu tiên. Tôi sẽ nói câu hỏi bằng tiếng Mỹ và chị Betty Dương, cô Betty Dương sẽ dịch qua tiếng Việt Nam và sẽ trả lời bằng tiếng Việt Nam sau khi bà Cindy Chavez Hà đã trả lời câu hỏi của tôi. Miss Cindy Chavez, I'm going to ask the first question in English. Miss Betty Dương will translate into Vietnamese. You have the opportunity to answer the questions. And then Miss Betty Dương will translate. So the way we do it so that because we do live and then we don't see each other because we are doing this through the phone. So I am going to do it this way. First, I ask a question and then I said back to you, Miss Cindy Chavez. And xin lỗi, Miss Betty Dương, and then Miss Betty Dương said in Vietnamese, and then back to you, Miss Cindy Chavez. And that's how we're going to get this talk show on a very smooth level, okay?
Excellent.
Thank you. Miss Cindy Chavez, a lot of Vietnamese community here in San Jose live and congregate in areas of the city where there are seemingly increasing levels of the unhoused and mentally ill population. What are your plans on addressing these issues? Miss Betty?
Dạ, chị Kim Phượng, đây là câu hỏi mà bà ứng cử viên Cindy Chavez sẽ trả lời bằng tiếng Anh trước, giờ em sẽ thông dịch phải không chị?
À không, bây giờ bé đi dịch cái câu hỏi của mình trước đi.
Dịch có câu hỏi của chị.
Vâng.
Dạ, là câu hỏi hôm nay là người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam của mình tại tại thành phố San Jose là hay ở những nơi mà càng ngày càng có những người vô gia cư và những người mà có thể có những vấn đề tâm trí phải không chị?
À đúng rồi, vậy thì cái ý định của bà, cái dịch, cái hoạch định của bà để mà nói về những cái vấn đề này như thế nào?
Dạ, có phải là chị là Cindy, ứng cử viên Cindy Chavez sẽ trả lời trước không, rồi em sẽ thông dịch?
Và đúng rồi, bây giờ dạ. Thì ứng cử viên Cindy Chavez trả lời. Miss Cindy Chavez, your answer.
Yeah, thank you. First of all, we have a homeless problem because housing is so expensive. And we know we have many, many people in our communities, including the Vietnamese American community, that pay so much of their income goes to rent, but they're at risk of becoming homeless. And Betty, I'm going to just have you translate in sentences, okay?
Okay, sounds good, Cindy. Yeah, thưa luật sư Kim Phượng, bây giờ là bà sẽ trả lời tiếng Anh và em sẽ thông dịch bằng tiếng Việt, nhưng mà mình đi từng bước nha. Thì yeah. Bây giờ là đầu tiên á, lấy câu hỏi của chị. Ứng cử viên Cindy Chavez nói là mình có một cái vấn đề rất là giống như là một cái bệnh á, là cái vấn đề rất là nặng tại thành phố của mình hôm nay là vấn đề vô gia cư. Mà cái vấn đề vô gia cư bây giờ nó sang qua, hồi xưa là mình nghĩ tới vấn đề vô gia cư là những người mà có thể có những vấn đề đặc biệt trong cuộc đời của họ đã đưa họ tới nông nỗi như vậy, có thể là bệnh tâm trí, có thể là bị nghiện thuốc, nghiện rượu, hay là những cái vấn đề khác giống như đặc biệt như vậy. Nhưng bây giờ là cái vấn đề vô gia cư nó tràn ra đối với mà có luôn cả những người có người Việt Nam, có người rất là hàng ngày đi làm nhưng mà bây giờ lọt vô cái tình trạng gần sắp vô gia cư hoặc là đã vô gia cư rồi, ở trên xe, ở tạm nhà người bạn, nhảy từ ngoài nhà này qua nhà kia, là tại vì thành phố San Jose của mình cái thị trường giá nhà bây giờ quá cao mà càng ngày càng tăng lên nữa. Bây giờ là đa số của dân tại thành phố San Jose đó, và rất là đông trong người cộng đồng người Việt Nam của mình, có thể quý vị nghe, quý vị có thể hiểu rất là rõ là hơn phân nửa của tiền lương của mình bây giờ về vô căn nhà thôi, là vô tiền mướn nhà thôi. Và cái đó là càng ngày nó càng tăng lên, là trước sau gì đó là có thể là mình vô cái tình trạng vô gia cư luôn. Cindy?
And so one of the things that just to share with all of your listeners is that in Santa Clara County, since 2015, we housed 20,000 homeless people in affordable housing, in shared housing, and in new construction, and especially focused on people who are very low income, extremely low income, who were formerly living on the street. And that's important because we've been able to house 20,000 people. We still have 10,000 people on the street.
Và cái tình trạng vô gia cư của thành phố San Jose trong cùng hạt Santa Clara của mình đó, là hiện nay đó là có 10.000 người vô gia cư đang ở thành phố San Jose ở ngoài đường. Nhưng Có thể là nếu mà nhưng mà từ 2016 tới giờ đó là theo sự lãnh đạo của ứng cử viên Cindy Chavez tại quận hạt Santa Clara đó là mình đã hỗ trợ nơi ở giúp đỡ cho 20.000 người. Cho nên có nếu mà không có những cái chương trình này tại quận hạt á là có thể là hôm nay đó mình có tới 30.000 người sống vô gia cư, nhưng mà hiện giờ mình có 10.000 người. Đó vẫn là số rất là cao, quá cao, 10.000 người là quá cao. Nhưng nếu mà không có cái sự can thiệp của quận hạt Santa Clara và những chương trình hỗ trợ đó, là hôm nay mình có tới 30.000 người đặng. Và cái đó là giống như cái dạng của thành phố gần đây, giống như Oakland và San Fran. Và cái bằng cách mà mình đã hỗ trợ cho 20.000 người này đó, là mình đã có nơi ở cho những người đã từng sống vô gia cư, đồng thời mình đã hỗ trợ giúp đỡ cho những người, những gia đình, những người cao niên, những gia đình có lợi tức thấp mà sắp sửa bị vô gia cư đó, giúp đỡ họ đằng cho theo họ có thể vẫn nên tiếp tục ở trong cái nhà họ ở, hoặc là được dọn vô những nơi mà tiền nhà hàng tháng là giá cả phải chăng, phải không? Cho nên cái đó là mình có rất là nhiều chương trình tại quận hạt, có nhà ở tạm thời đặng cho có thể cho những người vô gia cư đang ở ngoài đường, đặng cho họ có thể nhận được những phục vụ sức khỏe, phục vụ tâm trí, phục vụ cai thuốc, đặng cho có thể, đó là cái mục tiêu, là đặng cho có thể cho họ cơ hội đi trở về lại xã hội. Đồng thời mình có những chương trình mà hỗ trợ cho những gia đình lợi tức thấp, đặng cho không có bị mất nhà, không có bị evicted, không có bị vô vấn đề vô gia cư, tình trạng vô gia cư. Cho nên từ những cái sự lãnh đạo đó từ 2016 tới ngày hôm nay là đã có 20.000 người đáng lẽ là đang ở ngoài đường nhưng mà không có. Nhưng vẫn còn có 10.000 người, cho nên ứng cử viên Cindy Chavez nói là mình vẫn còn có nhiều việc phải làm, mình phải giải quyết cho tới đặng cho cái thể 10.000 người đó là sẽ không còn có phải sống hoàn cảnh này nữa.
One thing that, you know, two more things I would just add is that we've got to build permanent housing. We've got to continue to build permanent housing. I'm sorry. We've got to continue to build temporary housing, that we can stabilize people in order to get them permanently housed. And for us, we've got to make sure that we keep people from becoming homeless in the first place. And we can do that relatively inexpensively with one-time grants.
Mm-hmm. Và ứng cử viên Cindy Chavez xin chia sẻ thêm về những cái phương pháp để đối phó, giải quyết vấn đề vô gia cư, là quận hạt sẽ tiếp tục xây các nhà giá cả phải chăng, mà tiếp tục xây các những nhà nhỏ mà ở tạm thời, tiếng Anh gọi là temporary housing, là cho một người vô gia cư, giống như hồi nãy Betty vừa có thể Betty giải thích, Betty xin lặp lại một lần nữa, là mình phải xây những căn nhà nhỏ mà là ở tạm thời thôi cho những người vô gia cư có nơi ở trọ trong cái thời gian mà họ sức khỏe trở lại, lúc họ hồi hộp lại, trong cái thời gian mà những cái phục vụ y tế, tâm trí phục vụ cho họ, đang cho họ có thể đứng mạnh lại, đứng lên mạnh lại, trở lại xã hội. Lúc đó là mình sẽ có cơ hội để hợp tác với họ để những đi bước kế tiếp, đang cho họ có thể thành công về vấn đề này. So xây thêm giá cả nhà, giá cả phải chăng là affordable housing mà gia đình lợi tức thấp, những người cao niên có thể mướn mà vừa túi tiền hàng tháng, và có những cái nhà ở tạm thời đang cho những người vô gia cư, cho họ được trước là không còn ở ngoài đường nữa.
And we can't, you know, we have in our county a housing first policy because we know trying to help somebody get mental health services or drug and alcohol services when they're on the street is almost impossible. So our goal is to get them housed and then get them services. And the very good news is even with people who are seriously mentally ill, we're able to keep people housed at a 93% rate.
Và bà tiếp theo nói đó là tại quận hạt Santa Clara, cái chính sách của mình, cái policy của mình là có là housing first, là có nghĩa là nhà trước, quý vị. Có nghĩa là đó, một người vô gia cư, mình bây giờ cái kế hoạch của quận hạt là phải có nơi ở trước. Tại vì nếu mà họ đang ở ngoài đường, làm sao mình có thể cho họ những cái phục vụ y tế được? Làm sao mình có thể giải quyết những vấn đề nghiện thuốc, nghiện rượu được? Làm sao mình có thể cho những phục vụ về tâm trí được? Họ đang ở ngoài đường, mình đi tìm họ, mình gặp họ hôm nay, ngày sau không biết họ đi đâu rồi. Cho nên là mình không có bao giải quyết được cái vấn đề này. Và Betty xin phép kèm theo một cái chi tiết nữa, đó là mình đã nghiên cứu cái vấn đề này. Trong mấy năm mình đã nghiên cứu tại quận hạt và đã thấy là để cho một người vô gia cư ở ngoài đường á, không làm gì đó, chỉ để họ ở ngoài đường thôi. tốn tiền thuế dân 62 ngàn một năm. Và cái 62 ngàn đó là do những phục vụ khẩn cấp cứu, phòng emergency room này kia, đó là 62 ngàn một người. Mình nhân cho 10 ngàn người là số tiền quá cao, nhưng lúc mình có đưa họ về một nơi có chỗ ở thì sau đó phục vụ vì vấn đề sức khỏe y tế, mình thành công hơn, mình có kết quả tốt hơn, và mình cái tiền mình xài nó xuống thằng 8 tới 11 ngàn của tiền thuế hàng năm. Nhưng cái đó là một thời gian ngắn thôi, tại vì những người này có thể trở lại xã hội, đó là cái quan trọng. Và ứng cử viên, giám sát viên vừa mới chia sẻ đó là cái lợi tức thành công của phục vụ cho những người đã từng vô gia cư bằng cách này đó là 92%. 92% của những người vô gia cư mình giúp bằng cách này có chỗ hỗ trợ trước, sau khi đó đưa những phục vụ sức khỏe, y tế, tâm trí, cai thuốc. Lúc đó là họ 92% họ thành công, có nghĩa là họ xong cái chương trình đó, họ trở ra, họ mướn nhà, họ ở, họ đi làm, họ trở lại về xã hội.
Okay, but that's a lot of information.
That is
really
a lot
an important issue.
But you know what? Those information are very valuable to the community. To me, the percentage of success rate, 95%, is quite incredible. That is quite incredible. I think that is amazing. And that, you know, your answer, Ms. Chavez, lead me into my next question. And as you know, the city has a lack of affordable housing, as you said, and the goal of home ownership is getting further out of reach, especially for people in their 20s, 30s, and 40s. Will you attempt to increase affordable housing units as mayor?
Absolutely. And when I served on the city council 16 years ago, because understand I haven't been in the city for 16 years, we had a goal of building affordable housing, and we built and permitted 10,000 units of affordable housing while I was in office. And part of the reason that was so important is we wanted to make sure that people who, whether you worked as a grocery clerk, a preschool teacher, a teacher, know you were just starting your career, that you would have an opportunity to grow your family here.
Yeah, bà trả lời câu hỏi rất là hay. Luật sư Kim Phượng là bà Cindy, ứng cử viên Cindy Chavez xin chia sẻ đó là 16 năm về trước, bà là ứng cử viên, no, bà là nghị viên thành phố San Jose. Có nghĩa là 16 năm qua bà không có phải có là vắn mặt thành phố. Thành phố San Jose, nhưng mà 6 năm về trước lúc là với cái tư cách là vẫn còn là nghị viên thành phố đó, bà và những nghị viên của thành phố đã đồng ý để xây dựng 10.000 nhà ở giá cả phải chăng, là 10.000 units affordable housing, là có thể là cho mướn cho những người lao động hàng ngày, những người cô giáo, những người vừa mới ra trường, những người vừa mới bắt đầu lập sự nghiệp, là có thể mướn được nhà ở tại San Jose mà hàng tháng trả một giá mà vừa túi tiền. Và cái đó rất là quan trọng hồi xưa và hôm nay vẫn còn là quan trọng, là tại vì đó, đây là cơ hội cho những người trẻ, những người vừa mới ra lập nghiệp đó, là có thể là đầu tư, có thể là tiếp tục lập sự nghiệp, lập cuộc đời. Là bây giờ mình có nhà, mình vừa mới ra, mình đi làm, bắt đầu đi làm, mình ở được một cái nhà giá cả phải chăng, rồi từ từ mình lúc mình có kinh nghiệm hơn, mình đi làm thêm, mình lập sự nghiệp, thì sau đó mình có thể mua nhà sau này. Và nếu mà không có một cái bước trước mà vững như vậy đó, thì là mình sẽ thiếu những người mà cần thiết trong xã hội, mình sẽ thiếu cơ hội để có những người giỏi, những người nhà của mình giống như là con cái hoặc người trong nhà có thể tiếp tục ở thành phố San Jose với nhau.
Yeah, and so what we would want to do is expand the number of programs that allow for first-time home buyers. And let me give an example that if anybody's listening and goes to the Santa Clara County Housing Trust, you can Google them and they'll pop up. They have classes that will that you can take, and then they have loans available and partnerships with banks that will help people get into their first homes. These loans are they're challenging because you don't have enough housing product that's reasonably priced. But for some, it is an opportunity to get into housing. And I would just encourage your listeners to go to the Housing Trust website of Santa Clara County.
Yeah, Và luật sư Kim Phượng, và theo tiếp về cái câu hỏi của quý chị về vấn đề mua nhà lần đầu tiên đó, là như chị nói rất là đúng, là ứng cử viên Cindy Chavez nói là rất là nhiều hoàn cảnh của những người mà bây giờ muốn mua nhà, nhưng mà cái bước đầu tiên là cái down payment có thể là cái khó khăn nhất. Cho nên tại quận Hạc đã có lập ra cái chương trình là First Time Home Buyer Assistance Program mà ứng cử viên Cindy Chavez vừa mới nói. Đây là cái chương trình mà sẽ hỗ trợ cho giúp một phần của cái tiền down payment cho quý vị, là cho những người mà mua nhà lần đầu tiên. Cho nên có những người bạn hay là các ông bà, bác, cô, chú mà đang nghe chương trình này mà có người trong gia đình mình hoặc là bản thân mình đang chuẩn bị mua nhà lần đầu tiên mà cần sự giúp đỡ với cái down payment, với cái tiền đặt cọc đó, xin quý vị gọi số điện thoại 408-703-3837 extension 301, là 408-703-3837 extension 301. Và nếu mà muốn vô mạng thì mình cứ tìm Santa Clara County Housing Trust, là sẽ có cái mạng đó, là cái mạng đó là nó có tất cả những chi tiết về chương trình. Nhưng mà quý vị cứ thể gọi cái số điện thoại này để chưa hiểu rõ về chương trình hơn, và đó là housingtrustsv.org, housingtrustsv.org là vô cái mạng, hoặc là số điện thoại là 408-703-3837. Chương trình này đó vẫn cần đăng nhận đơn, vẫn cần nhận application, sẽ giúp để có giúp hỗ trợ cho quý vị có thể có đủ 20% tiền đặt cọc để được có thể vô cái nhà đầu tiên của mình.
Oh, wow. And Betty, thank you for giving such a strong, you know, data and information to everybody. The other thing, Kim, that's really important is the city of San Jose has to allow for the construction of more housing. Because if we don't build more housing, we don't create more product, the cost will stay extremely high. Mm-hmm. So we not only need to build affordable housing, we need to build more of it.
Và bà xin ứng cử viên Cindy Chavez xin nói một lời nữa về vấn đề này, đó là mình có những chương trình hỗ trợ, mình có những chương trình để giúp tiền down payment, nhưng mình vẫn đang thiếu nhà. Cho nên diễn là cái thị trường nó quá cao, là mình vừa có rất là đông người mà nhà lại không có đủ. Mình không có đủ, giống như là nói là cái kiểu mà không có đủ hàng, không có đủ nhà để có người mướn, không có đủ nhà để có người mua, mà người quá nhiều, cho nên bây giờ tiền nhà nó càng ngày càng tăng. Cho nên cái vấn đề mà dứt khoát rất là quan trọng cho một người ứng cử viên vào chức thị trưởng thành phố San Jose, cho hội ủy viên của thành phố San Jose, là phải cho phép xây thêm nhà để có thêm nhà cho người ta mướn, có thêm nhà cho dân ở. Hiện giờ không có đủ nhà, nhưng mà cái quyền mà được xây thêm nhà là của thành phố San Jose. Đó là cái điều mà bà tối đa cần phải đạt được sau khi vô chức thị trưởng thành phố San Jose.
You know, and housing, I know, is so important to everyone. People want their children and grandchildren to live near them. I understand that. And so the other thing is that there are many, many changes we need to make in our permitting processes so that housing can move more quickly and be less expensive to build. But we also need to build along the affordability continuum. We have many, many people in our community that are on fixed incomes. So having affordable rental housing and affordable permanent housing are important. And that's one of the reasons that we made public land available along BTA transit hubs so that we can build out more affordable housing, more affordable first-time homebuyer housing. And that those products for each of those locations has to have up to 35% of affordable housing built into them. And that's on about 200 acres throughout the county. And that's going to be a great opportunity for first-time home buyers.
Mm-hmm. Cho nên là thành phố San Jose là phải cho phép xây thêm nhà. Họ là có cái quyền đó trong thành phố San Jose, và phải làm sao mà cho cái hệ thống mà cho phép xây nhà đó phải dễ hơn và nhanh hơn. Tại vì về vấn đề xây cất nhà, nếu mà thời gian quá lâu, kéo quá dài, hoặc là những cái chi phí để làm giấy tờ thủ tục quá quá nhiều đó, thì là tới cuối cùng là cái tiền nhà của cái giá nhà đó là sẽ rất là cao. Cho nên là về thành phố San Jose, ứng cử viên Cindy Chavez, một là phải sẽ lãnh đạo cái vấn đề mà cho phép xây thêm nhà dành cho có đủ hàng. Thì đây mình nói tiếng lóng như vậy là để có đủ inventory, mà đồng thời phải làm sao cho cái hệ thống mà cho phép xây nhà phải làm dễ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn, dành cho cái giá nhà nó không có tăng lên cao quá. Nhưng đồng thời đó, trước khi bước chân vào vô cái văn phòng thị trưởng thành phố San Jose, ứng cử viên Cindy Chavez với tư cách là giám sát viên Cindy Chavez đã làm được cái điều này rồi. Bên cái phần của quận hạt là có 200 acres tổng cộng cả quận hạt Santa Clara, những đất mà là coi như là đất công cộng á, là hiện giờ không có làm cái gì, không có xây cái gì. Bà đã lãnh đạo được cái vấn đề mà 200 acres của đất xung quanh cả quận hạt, gần những cái nơi chạm xe bus, những cái nhìn gần những nơi chạm xe BART đó, là để được có thể xây được thêm nhà. Xây nhà mà xây cái mà bất cứ nhà gì mà xây, nhà condo, nhà apartment, mấy cái nơi nhà xây đó là 35% của 35% của tất cả nhà là phải là có cho giá cả phải chăng là affordable. Và cái đó là cái điều mà ứng cử viên Cindy Chavez đã làm được tại quận hạt Santa Clara, mà đã đưa ra điều kiện đó. Xây thì xây, cho phép xây, xây dễ mà xây trên đất mà mình đã sẵn có rồi, nhưng nếu mà xây là phải xây để dành 35% của tất cả unit, tất cả apartment, tất cả nhà đó, đặc biệt cho những người lợi tức thấp.
Thank you, Betty. I know that's a lot of information, but we really want people to know what's happening in our community.
Yeah, và ứng cử viên Cindy Chavez nói là hôm nay rất là nhiều chi tiết, có thể là nói quá nhiều, nhưng mà đây là cái vấn đề, cái danh sách rất là phức tạp. Phải cần có kinh nghiệm, phải cần có sự hiểu biết mới làm được cho đúng. Mà thường ngày, có nghĩa là Betty nói thêm riêng là không có ai phải là hoàn hảo. Cho nên lúc càng ngày mình càng làm cái việc này, mình càng hiểu thêm, mình càng làm giỏi hơn. Đó là cái sự lãnh đạo của ứng cử viên Cindy Chavez.
Okay. So I am going to first say a few words in English, and then I will expand into the Vietnamese information so that the community will understand more. First of all, Ms. Cindy Chavez, I am very impressed. Heard from what you just said, I think it's amazing, and I think your heart is into what best for the community, what best for the people of San Jose, and you are giving everything that you have for our city, for our community, and I applaud you. So now I'm going to speak a few words in Vietnamese, but before I do that, we are running out of time already. I still have quite a few questions, and then the community does send me questions to ask you. So we may have to come back and bring more information to the community. These information that you provided today through Ms. Betty Young translation, it is really helpful, and especially the part for the first-time home buyer. I encourage a lot of people who are first-time home buyer should follow the instruction that Ms. Betty Young just gave to all of you by going into the website, by calling into the phone number she provided, and do everything you can to obtain a resident for your family, for your children, for your grandchildren for many years to come. These are not just one-time shot, it's a lifetime commitment. So do that, okay? Kính thưa quý vị, chúng ta không có nhiều giờ nữa tại vì là Chavez phải đi một buổi họp khác, cho nên tôi phải ngừng cái chương trình ở đây. Nhưng mà trước khi tôi ngừng chương trình, tôi xin nói với quý vị rằng là những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện hôm nay qua cái sự thông dịch của cô Betty Dương rất là quan trọng, và tôi thấy rất là hãnh diện cho chúng ta, những người sống ở thành phố này và ở một nơi mà chúng ta quyết định có một người thị trưởng như thế nào để mang lại cho chúng ta một nơi sống và một người có gia cư, để vì chúng ta có gia cư thì chúng ta mới làm được những việc khác mà chúng ta muốn. Và vì vậy số điện thoại mà quý vị nhận được là 408-703-3837 và số extension là 301, hay là vào mạng của housingtrustsv.org để mà làm việc như thế nào với quận hạ, với thành phố, để chúng ta có thể có được một căn nhà cho gia đình mình ở nhé. I think the time is up for Miss Cindy Chavez to run to the next meeting. So I say goodbye to the listener, and you're going to come back and we have to talk more because we don't have enough time. So Miss Cindy Chavez, please say goodbye to the listener.
Thank you. And thank you. And thank you so much for the invitation. This was very enjoyable. And I look forward to speaking to people again in the near future.
Thank you, Ms. Betty. Yeah, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Betty rất là hân hạnh được hôm nay có thể lên đài với ứng cử viên Cindy Chavez. Xin cảm ơn chị và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và ứng cử viên Cindy Chavez vừa mới chia sẻ là bà rất là cảm ơn và rất là hãnh diện được có thể lên đài với chị luật sư Kim Phượng. Và cảm ơn chị Kim Phượng đã mời lên đây để nói. Và hy vọng quý vị là hôm nay những chi tiết mà đưa ra có thể có cái sự ích lợi cho quý vị trong cuộc đời sống tại thành phố San Jose.
Thank you. Xin cảm ơn quý vị trở lại với Khánh Thi và xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Kim Phượng. Cảm ơn chị Betty Dương. Thank you so much for Mrs. Cindy Chavez. Good luck and we're going to see you next time. Thank you so much. Have a good day.
Thank you.
Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình buổi phỏng vấn của bà Cindy Chavez, là ứng cử viên cho chức vụ thị trưởng thành phố San Jose, và phần thông dịch của chị Betty Dương. Quý thính giả vẫn đón nghe những buổi phỏng vấn kế tiếp. Bà sẽ trở lại để tiếp tục nói về những việc nếu bà đắc cử vào ghế thị trưởng thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả một lần nữa. Trở lại chương trình luật pháp với chú Lê Sương với Kim Phượng, thì quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cứ việc gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 nhé. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi chúc quý thính giả gặp may mắn, bình an.